Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm ngày 9 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên thống nhất phương án phòng chống dịch COVID-19 trong các trường trung học phổ thông trên địa bàn.
Chợ truyền thống bán hàng online để thích ứng.
Với đô thị loại 1 như thành phố Thái Nguyên, việc xây dựng các khu công viên cây xanh là đòi hỏi tất yếu, được ví như lá phổi của đô thị. Chính vì vậy, ngay sau khi Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành chỉ thị số 13 về quản lý và thúc đẩy phát triển cây xanh đô thị, thành phố đã chỉ đạo triển khai nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực. Sau đây là nội dung chi tiết. Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Mong muốn Cục Quản lý Thị trường tỉnh trở thành mô hình kiểu mẫu, đó là một trong những ý kiến chỉ đạo, cũng là mong muốn của đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh với Cục Quản lý Thị trường tỉnh tại hội nghị làm việc với đơn vị này trong sáng ngày 8 tháng 9 về tình hình thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao từ đầu năm 2021 đến nay, phương hướng nhiệm vụ quý tư năm 2021 và giai đoạn 2021-2026. Từ đầu năm đến nay, mặc dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng công tác quản lý địa bàn, kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm vẫn được lực lượng quản lý thị trường tỉnh quan tâm, tăng cường. Được Tổng cục Quản lý Thị trường đánh giá là đơn vị làm tốt công tác kiểm tra xử lý và thu phạt nộp ngân sách. Cụ thể, 8 tháng qua, toàn tỉnh đã tiến hành kiểm tra 1.321 vụ, bằng 124%, xử lý 1.173 vụ, bằng 135%, xử phạt vi phạm hành chính, thu lợi bất hợp pháp, tiền bán hàng tịch thu, trị giá hàng hóa vi phạm là gần 8 tỷ đồng, bằng 159,73% so với cùng kỳ năm 2020. Tại hội nghị, lãnh đạo Cục Quản lý Thị trường tỉnh cũng đã đưa ra một số khó khăn hạn chế trong hoạt động, đồng thời kiến nghị với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo một số nội dung liên quan đến việc hoàn thiện thủ tục và tạo điều kiện về kinh phí để giải phóng mặt bằng, bàn giao đất để ngành xây dựng trụ sở, đội quản lý thị trường tại 3 huyện. Quan tâm hỗ trợ cấp bổ sung nguồn kinh phí thường xuyên cho Ban chỉ đạo 389 tỉnh và kinh phí kiêm nhiệm của thành viên Ban chỉ đạo. Đầu tư một số thiết bị đo lường để việc kiểm tra đạt hiệu quả cao hơn. Phát biểu kết luận tại hội nghị làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận biểu dương những kết quả mà Cục Quản lý Thị trường tỉnh đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị lãnh đạo Cục Quản lý Thị trường tiếp tục tập trung triển khai thực hiện chương trình công tác, nhiệm vụ với tinh thần, quyết tâm cao nhất, phát hiện xử lý nghiêm theo quy định các tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm, góp phần bảo vệ lợi ích người tiêu dùng và sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Cùng với đó, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, giúp người dân, doanh nghiệp tiếp cận với các mô hình thị trường mới, thương mại dịch vụ điện tử, các sản phẩm chất lượng cao có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.
Chiều ngày 8 tháng 9, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chủ trì hội nghị thống nhất phương án phòng chống dịch COVID-19 tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn. Tại hội nghị, lãnh đạo các nhà trường đã báo cáo cụ thể về phương án dạy và học, các nội dung đã và đang triển khai cho công tác phòng chống dịch, đồng thời nêu một số khó khăn tồn tại và đề xuất giải quyết, như cán bộ, giáo viên một số trường chưa được tiêm phòng vaccine, khó khăn trong xây dựng kế hoạch học tập tại các trường có học sinh học cả nội trú và ngoại trú, trang phục bảo hộ chưa đầy đủ, chưa có phòng cách ly để sử dụng khi trong trường có ca nhiễm SARS-CoV-2. Kết luận tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đề nghị lãnh đạo các phòng ban chuyên môn của thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các nhà trường, tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố đề xuất tỉnh cấp vaccine kịp thời để tiêm phòng cho cán bộ, giáo viên các nhà trường, tổ chức tập huấn nhằm hướng dẫn các kỹ năng phòng chống dịch và xử lý các tình huống khi có ca nhiễm. Ngoài ra, cũng đề nghị các nhà trường cần kiện toàn lại ban chỉ đạo, trung tâm chỉ huy, thành lập các tổ phản ứng nhanh phòng chống dịch để có đầu mối, phối hợp với chính quyền địa phương, phòng ban liên quan khi cần thiết tháo gỡ những vướng mắc phát sinh.
Chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã chủ trì cuộc họp với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường xã có chốt kiểm tra liên ngành và chốt trưởng các chốt kiểm tra để triển khai chỉ đạo một số biện pháp trong công tác phòng dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Hiện nay, mỗi ngày 5 chốt kiểm dịch liên ngành về phòng chống COVID-19 trên địa bàn thành phố kiểm soát gần 12.000 lượt phương tiện qua lại, trong đó số lượt phương tiện từ các tỉnh khác trên 3.000 lượt, kiểm tra thân nhiệt trên 23.000 lượt. Qua kiểm tra, có những trường hợp không đảm bảo các giấy tờ phòng chống dịch theo quy định của Ủy ban Nhân dân tỉnh và thành phố. Các chốt đã xử lý cho người và phương tiện quay đầu hoặc đưa đi cách ly tập trung. Trước tình hình dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, các tỉnh, thành phố giáp ranh với tỉnh Thái Nguyên vẫn ghi nhận các trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị các chốt kiểm tra liên ngành về phòng chống dịch COVID-19 tiếp tục giữ vững và nâng cao tinh thần trong công tác kiểm soát dịch, thực hiện nghiêm các quy định của tỉnh và thành phố, ngăn chặn không cho mầm bệnh xâm nhập vào địa bàn. Lãnh đạo các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về nguy cơ lây lan dịch bệnh, từ đó không chủ quan, nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng dịch. Thường xuyên cử lực lượng tuần tra kiểm soát tại các điểm nút dọc tuyến đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên để phát hiện xử lý các trường hợp né chốt kiểm tra, v.v.
Thực hiện công văn số 3033 ngày 4 tháng 9 của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm học 2021-2022. Trong hai ngày 8 và 9 tháng 9, Trạm Y tế phường Quang Trung phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Nguyên tổ chức lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên đối với 20% tổng số giáo viên và học sinh tại 7 trường, mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn phường. Trước đó, toàn bộ cán bộ, nhân viên y tế của Trạm Y tế phường đã được tập huấn về quy trình lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 và được trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ, dụng cụ lấy và bảo quản mẫu đảm bảo an toàn, chính xác. Ước tính có 1.036 giáo viên, học sinh của các trường trên địa bàn phường được lấy mẫu và xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp real-time PCR. Thông qua việc lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên nhằm chủ động tầm soát, phát hiện sớm người nhiễm SARS-CoV-2 để kịp thời khoanh vùng, xử lý, ngăn chặn dịch bệnh tại các trường học. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù là địa phương khá an toàn trong các đợt bùng phát dịch COVID-19, song trước tính chất phức tạp và khả năng lây lan của dịch bệnh khiến lượng khách đến các chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh giảm rõ rệt. Thực tế này khiến nhiều tiểu thương tại các khu chợ truyền thống phải học cách tiếp cận với hình thức kinh doanh trực tuyến, online. Bài viết sau của tác giả Bình Yên đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Gần 20 năm kinh doanh rau củ tại chợ Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, bà Nguyễn Thị Thủy chưa khi nào thấy việc buôn bán lại khó khăn như hiện nay. Dịch bệnh khiến lượng người đi chợ ngày càng ít. Được người cháu hướng dẫn, bà đã tập làm quen với việc sử dụng mạng xã hội và bán hàng online. Ban đầu còn khá lúng túng, nhưng sau vài lần được cháu khích lệ, bà đã mạnh dạn đăng bán các mặt hàng của mình trên Facebook, Zalo. Bắt đầu với vài khách, sau đó có thêm các khách hàng mới, số lượng người đặt mua rau củ quả qua kênh online ngày càng nhiều. Hiện bình quân mỗi ngày, bà Thủy có khoảng 20 đơn hàng online. Khách mua ít hay nhiều, bà đều đáp ứng, giữ nguyên giá bán như tại cửa hàng. Khách chỉ cần trả thêm phí ship người giao hàng. Cũng đã quen với việc bán hàng truyền thống, tiền trao cháo múc, nhưng vốn là người nhanh nhạy trong kinh doanh. Ngay khi thấy dịch bệnh có chiều hướng phức tạp, chị Ngô Ngọc Mai bán thực phẩm tươi sống ở chợ Thái, thành phố Thái Nguyên đã học cách tạo video, ghép ảnh để đăng bán các mặt hàng lên mạng xã hội. Chị Mai chia sẻ, dịch bệnh nên nhiều người ngại đi chợ, họ vào trang Facebook của tôi xem hàng, rồi nhắn tin đặt mua. Mặc dù tôi mới áp dụng bán hàng trên mạng từ cuối năm ngoái, nhưng hiệu quả đến nay khá tốt. Mỗi ngày tôi bán trên dưới một tạ thịt, khoảng 2-3 cỗ lòng. Tiện nữa là hôm nào chợ ế ẩm, tôi đăng lên Facebook kêu gọi mọi người quen tiêu thụ giúp, thế là giải quyết được ngay. Dịch bệnh cũng khiến cho hơn một năm nay, chợ sinh viên gần trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên rơi vào cảnh vắng lặng. Chị Đỗ Lan Hà, chủ một cửa hàng quần áo tại đây cho biết, chúng tôi chủ yếu phục vụ lượng khách là sinh viên. Giờ sinh viên không đến trường, lượng khách giảm đến 70%. Đó cũng là khó khăn chung của hầu hết các tiểu thương tại chợ sinh viên. Trước thực trạng đó, vào tháng 4 năm 2021, bà Nguyễn Thị Tươi, một tiểu thương tại chợ đã tìm hiểu và mua lại trang fanpage với giá gần 10 triệu đồng. Ưu thế của trang fanpage này là đã có một lượng người theo dõi nhất định. Nhờ vậy, bà Tươi quảng bá sản phẩm được đến nhiều người hơn. Bình quân mỗi tháng, cửa hàng quần áo của bà bán được hàng trăm mã sản phẩm. Chưa dừng ở đó, bà Tươi còn thuê thêm nhân viên đến livestream các sản phẩm. Cách làm này mang lại hiệu quả hơn hẳn, thậm chí cửa hàng còn bán được nhiều hàng hơn so với thời điểm trước dịch. Chị Hoàng Thị Huế, nhân viên được bà Tươi thuê để livestream bán hàng, nói: khi livestream, chủ shop không phải trả công cho em bán được sản phẩm nào trong buổi livestream của mình sẽ được hưởng phần trăm của sản phẩm ấy, coi như em được bán hàng mà không cần vốn hay đầu tư cửa hàng. Không khó để bắt gặp các chợ online trên những trang mạng xã hội như chợ đầu mối Túc Duyên, Thái Nguyên, chợ Thái, chợ sinh viên, Đại học Sư phạm, Đại học Nông lâm. Trong các chợ online này, thứ gì cũng có, từ rau, củ, quả, thịt, tôm, cá đến đồ ăn nấu sẵn hay quần áo, hàng gia dụng. Hàng được ship tới tận cửa và thanh toán theo hình thức chuyển khoản rất thuận lợi. Từ thực tế này có thể thấy, để thay đổi phù hợp với tình hình mới, không chỉ có các siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi, mà bà con tiểu thương cũng đang dần bắt kịp xu thế để vừa gỡ khó cho mình, vừa đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Sáng ngày 9 tháng 9, đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy đã dự và trao tặng huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 và mùng 2 tháng 9 năm 2021 cho 50 đảng viên thuộc Đảng bộ phường Hòa Văn Thụ. Trong số 50 đồng chí được nhận huy hiệu Đảng lần này, có một đồng chí được nhận huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, còn lại 49 đồng chí được nhận huy hiệu 55, 50, 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng. Đây là các đồng chí có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, địa phương. Bản thân các đồng chí và gia đình luôn chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, là tấm gương sáng có tác động mạnh mẽ đến các phong trào thi đua tại khu dân cư và ở địa phương. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Thị Minh Thu đã biểu dương và chúc mừng các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng. Đồng chí mong các đảng viên tiếp tục phát huy vai trò của đảng viên cao tuổi, động viên con cháu và gia đình gương mẫu thực hiện tốt các phong trào thi đua của địa phương nơi cư trú, tích cực đóng góp công sức và kinh nghiệm của bản thân, tham gia xây dựng địa phương và thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển.
Hưởng ứng tháng an toàn giao thông năm 2021, Công an thành phố Thái Nguyên mở đợt cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông gắn với kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý hành vi vi phạm của người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn. Từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 7 tháng 9, qua tuần tra kiểm soát, Công an thành phố đã lập biên bản 116 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, thu giữ 42 xe mô tô, 72 bộ giấy tờ, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 11 trường hợp. Các lỗi vi phạm chủ yếu là không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, điều khiển xe mô tô khi chưa đủ tuổi, không gắn biển số bị che lấp, v.v. Các trường hợp vi phạm lỗi điều khiển xe mô tô khi chưa đủ tuổi chủ yếu rơi vào học sinh các trường phổ thông trung học. Số tiền xử phạt vi phạm trong 7 ngày là trên 48 triệu đồng. Thiếu tá Đào Đình Huệ, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông Công an thành phố Thái Nguyên cho biết.
Ngoài công tác tuần tra kiểm soát tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm thì trong tháng an toàn giao thông tháng 9 năm 2021 thì chúng tôi tập trung lực lượng phương tiện tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục phổ biến các quy định pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vận động nhân dân tích cực tham gia trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Tôi phối hợp với các cơ quan trường học, các tổ chức chính trị xã hội tuyên truyền các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trong đó cũng lồng ghép với các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19 tới đông đảo quần chúng nhân dân, trong đó tập trung chủ yếu vào các đối tượng là học sinh, sinh viên ở trên địa bàn thành phố nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông của người dân.
Trong thời gian tới, đội sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó tập trung vào kiểm tra các trường hợp là học sinh vi phạm luật an toàn giao thông và kiểm tra xử lý vi phạm về nồng độ cồn.
Tối ngày 8 tháng 9, nhận được thông tin tại khu vực phường Hòa Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, có một giáo viên cấp 2 tổ chức dạy thêm tại nhà. Lực lượng chức năng của thành phố đã đến kiểm tra xác minh. Qua đó phát hiện trong nhà cô giáo DTN có khoảng 10 học sinh đang học. Lực lượng chức năng đã lập biên bản sự việc và hiện đang xem xét để xử lý theo quy định của pháp luật. Được biết, trong công văn số 3033 ngày 4 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên yêu cầu các trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, bồi dưỡng kỹ năng sống, tư vấn du học, các cơ sở dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tiếp tục không tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh. Tuy nhiên, bất chấp tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, việc lén lút dạy học tại nhà tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19. Điều này đòi hỏi các cơ quan chức năng cần vào cuộc quyết liệt hơn nữa để chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm sai quy định giữa mùa dịch nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng.
Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa gia tăng, không gian đô thị ngày càng chật chội, thì nhu cầu tận hưởng những không gian cây xanh của người dân ngày càng cấp thiết. Đặc biệt với đô thị loại 1 như thành phố Thái Nguyên, việc xây dựng các khu công viên xanh là đòi hỏi tất yếu, được ví như lá phổi của đô thị. Chính vì vậy, ngay sau khi Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành chỉ thị số 13 về quản lý và thúc đẩy phát triển cây xanh đô thị, thành phố đã chỉ đạo triển khai nhiều hoạt động cụ thể thiết thực, ghi nhận của phóng viên Thủy Linh.
Qua khảo sát ý kiến của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố được biết, cơ bản người dân đều cho rằng việc xây dựng và ban hành chỉ thị số 13 về công tác quản lý và thúc đẩy phát triển cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên là rất kịp thời, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo tỉnh nhằm nâng tầm vị thế, đảm bảo tiêu chuẩn văn minh, hiện đại của đô thị, đồng thời đáp ứng lòng mong mỏi bấy lâu của người dân địa phương. Bà Nguyễn Thị Lan, phường Hòa Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên chia sẻ:
Tôi hy vọng với cái sự quyết tâm của các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc cái chỉ thị 13 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thì thành phố Thái Nguyên nói riêng, Ủy ban của và tỉnh Thái Nguyên nói chung sẽ có cái hệ thống cây xanh phủ kín các tuyến phố, tuyến đường, khu dân cư tập trung và đặc biệt là các cái khu đô thị, và cái hệ thống công viên cây xanh cũng được phát triển đáp ứng với nguyện vọng của nhân dân, đặc biệt là đối với người cao tuổi trong vấn đề thể dục, thể thao, sinh hoạt, nâng cao sức khỏe.
Còn bà Dương Ngọc Lâm, phường Hòa Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên cho hay:
Tôi cũng rất là mong muốn là được Ủy ban Nhân tỉnh, Ủy ban Nhân thành phố quan tâm hỗ trợ nhiều hơn nữa, trồng nhiều cây xanh hơn nữa, đến độ phủ bóng mát nhiều hơn các tuyến đường của thành phố cũng như là các tuyến đường nhỏ xã, để cho người dân có được nhiều bóng mát, nhiều để cho mọi người có một cái không gian để mà tập trung, để thể dục.
Những năm qua, thành phố Thái Nguyên luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt việc trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh đô thị. Hàng năm, Ủy ban Nhân dân thành phố phát động triển khai trồng bổ sung hàng vạn cây xanh trên đường phố, nơi công cộng, trong khuôn viên cơ quan, đơn vị, trường học. Chỉ tính trong 7 tháng đầu năm 2021, toàn thành phố đã trồng mới được trên 30.000 cây xanh. Trung bình mỗi năm, thành phố Thái Nguyên cũng đã bố trí trên 10 tỷ đồng từ ngân sách địa phương để duy trì, chăm sóc và bảo vệ hệ thống cây đô thị, cây cảnh, cây đường viền, bồn cảnh. Trên các tuyến đường, phố chính và các khu đô thị, cây xanh được trồng đồng bộ, phù hợp với từng tuyến phố, đã góp phần quan trọng trong việc bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan đô thị xanh, sạch đẹp. Thực hiện chỉ thị 13 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tiến hành rà soát các quỹ đất công viên cây xanh tập trung công cộng theo quy hoạch và diện tích đất công cộng thuộc địa bàn quản lý để bổ sung vào quy hoạch đất công viên cây xanh. Qua rà soát trong đợt 1, thành phố đề xuất 6 vị trí dự kiến thực hiện khu công viên cây xanh, vườn hoa công cộng với diện tích khoảng 19.200 m², khu di tích lịch sử Đồi Tăng Xê, di tích khởi nghĩa Thái Nguyên năm 1917 nằm trên địa bàn phường Phan Đình Phùng, cũng là một trong 6 địa điểm được thành phố Thái Nguyên lựa chọn để xây dựng. Bà Hà Thị Hoan, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên cho hay:
Từ hôm mà có dự án này là coi như là nhân dân khu ở đây là rất là mong chờ. Mong muốn là dự án này là coi như là làm khẩn trương, thứ nhất là khẩn trương hoàn thiện này cho nó đẹp.
Ông Trần Đình Thìn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên thông tin:
Sau khi có cái thông báo ngày 18 tháng 8 có cái thông báo của Chủ tịch Ủy ban thành phố, thì Ủy ban Nhân phường cũng tuyên truyền cho nhân dân nắm được cái chủ trương này của tỉnh cũng như thành phố. Nhân dân trên địa bàn phường rất phấn khởi, nhất là nhân dân quanh khu vực có hai quả đồi tổ 15 và 18 trên địa bàn phường. Ủy ban Nhân phường sau cái nội dung thực hiện thông báo của thành phố, thì khi thành phố đã giao nhiệm vụ cho phường thì chúng tôi cũng sẽ tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân. Những cái phần nào mà nó phạm vi mà ảnh hưởng thì cũng vận động nhân dân sẽ ủng hộ dự án để làm sao mà dự án đẩy nhanh tiến độ và đạt hiệu quả tốt nhất.
Còn bà Nguyễn Thị Thoa, Phó trưởng phòng quản lý đô thị thành phố Thái Nguyên cho biết thêm:
Để tiếp tục thực hiện chỉ thị số 13 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về quản lý thúc đẩy phát triển cây xanh đô thị trên địa bàn và công văn số 2043 của Sở Xây dựng về triển khai thực hiện chỉ thị số 13, Ủy ban thành phố đã giao cho phòng quản lý đô thị phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện cái việc tổ chức rà soát các cái quỹ đất công viên cây xanh tập trung theo các cái đồ án quy hoạch và đề xuất các loại hình đầu tư, báo cáo Ủy ban dân thành phố để trình Ủy ban dân tỉnh trong tháng 9 năm 2021. Đồng thời thì rà soát cái diện tích đất công xen kẹp trong các khu dân cư để đẩy mạnh việc cải tạo, chỉnh trang thành các cái khu vườn hoa, cây xanh để phục vụ cộng đồng. Mục tiêu của thành phố là tạo điểm nhấn quan trọng trong phát triển đô thị, hướng đến môi trường sống tốt cho người dân, góp phần xây dựng đô thị xanh sạch đẹp.
Hy vọng rằng với chỉ đạo quyết liệt và hành động thiết thực cụ thể, trong thời gian không xa, thành phố Thái Nguyên sẽ có thêm nhiều điểm xanh hơn, qua đó giúp cải thiện môi trường sống cho người dân, đáp ứng yêu cầu vị thế đô thị trung tâm, vùng Trung Du và miền núi phía Bắc. Thưa quý vị và các bạn, năm học 2021-2022, các cơ sở giáo dục cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tổ chức dạy học trực tiếp. Mặc dù Thái Nguyên đã qua hơn 20 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong cộng đồng, nhưng trước diễn biến của dịch COVID-19 vẫn đang hết sức phức tạp, khó lường. Thành phố Thái Nguyên là địa phương có nguy cơ cao nguồn dịch xâm nhập vào địa bàn. Để đảm bảo an toàn cho các em học sinh tại trường học, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thái Nguyên đề nghị các nhà trường xây dựng các phương án phòng chống dịch, đảm bảo trường học an toàn, không tổ chức các hoạt động tập trung đông học sinh, hoạt động ngoại khóa, chia khung thời gian cụ thể đối với các khối lớp khi đến trường và sau tan học, không để tình trạng tập trung đông người. Giờ giải lao giữa các tiết học tổ chức tại chỗ, hạn chế ra ngoài, đảm bảo yêu cầu giãn cách. Học sinh không dùng chung các đồ vật cá nhân như cốc, chai nước, khăn tay, nên sử dụng bình nước uống cá nhân. Yêu cầu cán bộ, giáo viên, học sinh thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế về phòng chống dịch trước khi vào lớp học, sau mỗi giờ ra chơi và khi tan học. Các phòng học để thông thoáng, tăng cường thông gió tự nhiên bằng cách mở cửa sổ, cửa ra vào. Thực hiện vệ sinh khử khuẩn trường, lớp, bỏ rác đúng nơi quy định, nhất là khăn giấy sau khi sử dụng, khẩu trang. Nếu dùng một lần, khi thay phải được bỏ ngay vào thùng rác và rửa tay bằng xà phòng và nước sạch. Phụ huynh học sinh thực hiện nghiêm túc các quy định của nhà trường về công tác phòng chống dịch trong việc đưa đón con em đến trường. Chủ động đo thân nhiệt, khai báo y tế cho con em trước khi đến trường. Khi có dấu hiệu bất thường về sức khỏe, ho, sốt, khó thở, cho con nghỉ học và thông báo ngay cho ban giám hiệu nhà trường, trạm y tế xã phường để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời. Khi đưa đón con tuyệt đối không vào trong khu vực trường học, không tập trung đông tại khu vực cổng trường, đảm bảo khoảng cách theo quy định. Có như vậy mới loại trừ được nguy cơ mầm bệnh dịch, đảm bảo an toàn cho các em học sinh trước đại dịch COVID-19. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 9 ngày 10 tháng 9 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Mục thông tin quảng cáo. Thông báo về việc truy tìm tung tích nạn nhân. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên đang kiểm tra xác minh vụ tử thi chết chưa rõ nhân thân lai lịch, phát hiện ngày 6 tháng 9 năm 2021 tại khu vực vườn cây thuộc Đại học Nông lâm Thái Nguyên, địa chỉ xóm 10, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Đặc điểm của tử thi như sau. Giới tính, nam, độ tuổi, khoảng 50 đến 60 tuổi, chiều dài tử thi 155cm, thể tạng trung bình, khuyết răng số 1, 2, 3, hàm trên bên trái và bên phải, hàm bên dưới chỉ còn răng số 4 bên trái. Trang phục và các đồ vật mang theo. Tử thi mặc áo sơ mi dài tay màu trắng, quần thô dài màu nâu, đeo thắt lưng da màu nâu đỏ, có mặt kim loại màu trắng, loại thắt lưng hạ sĩ quan quân đội. Bên trong mặc quần đùi màu xanh rêu, hai chân đi tất màu xanh, màu tất quân đội. Đi giày thể thao bằng vải, màu xám, đế giày màu trắng. Để có căn cứ giải quyết vụ việc, Công an thành phố Thái Nguyên đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo rộng rãi để truy tìm nhân thân của tử thi. Nếu có thông tin liên quan đến tử thi có những đặc điểm trên, đề nghị thông báo cho Công an thành phố Thái Nguyên qua số điện thoại 02083 751 0420 hoặc 03678 69567 để phối hợp giải quyết.
Virus SARS-CoV-2 đã có nhiều biến chủng mới, phức tạp và có mức độ lây lan rất nhanh.
Mỗi nhà dân hãy là một pháo đài, mỗi người dân hãy là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch COVID-19.
Tuân thủ nghiêm các quy định của các cơ quan chức năng là cách tốt nhất để phòng chống và đẩy lùi dịch COVID-19.
Toàn dân chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Vì một Việt Nam an toàn, không dịch bệnh.
Cụ thể hóa mục tiêu chuyển đổi số, ứng dụng Xe Thái Nguyên chính thức ra mắt từ tháng 6 năm 2021. Giao diện người dùng thân thiện, thiết kế hiện đại, tiện ích phong phú, ứng dụng thông minh dành cho công dân số tỉnh Thái Nguyên nhằm kết nối chính quyền với người dân và doanh nghiệp. Với Xe Thái Nguyên, người dân và doanh nghiệp có thể cập nhật thông tin trên tất cả các lĩnh vực, tương tác và thực hiện dịch vụ công trực tuyến, xử lý các vấn đề như điện, nước, viễn thông, dịch vụ công ích cho đến theo dõi hồ sơ sức khỏe, đăng ký khám chữa bệnh. Nhằm phục vụ người dân tốt hơn, ứng dụng Xe Thái Nguyên tiếp nhận mọi phản ánh của người dân và phản hồi của các cơ quan chức năng. Xe Thái Nguyên tạo nên cơ chế giám sát cho người dân với hệ thống camera trực tuyến kết hợp trí tuệ nhân tạo, giúp cải thiện tình hình an ninh trật tự và giảm tai nạn xã hội. Gõ Xe Thái Nguyên trên CH Play của hệ điều hành Android và App Store trên hệ điều hành iOS, tiến hành cài đặt và trải nghiệm. Ứng dụng Xe Thái Nguyên sẽ tiếp tục được nâng cấp, hoàn thiện. Người dân trực tiếp sử dụng, góp ý để nền tảng ngày càng hoàn thiện hơn. Xe Thái Nguyên chung tay xây dựng nền tảng giao tiếp thông tin của Thái Nguyên vì người dân Thái Nguyên. Xe Thái Nguyên, chuyển đổi số, kiến tạo tương lai.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.